Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giêsu rằng: "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Đức Giêsu đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã nói với Ngài về tôi?" Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?" Đức Giêsu trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chỗ này." Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giêsu đáp: "Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta cử hành lễ Đức Giêsu Kitô, vua vũ trụ. Chúng ta nhận ra rằng vai trò Đức Giêsu là vua, là người lãnh đạo, đó là người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ, hiến mạng sống mình vì người khác. Cả tin mừng Matthew, Marco, Luca đều nhấn mạnh đến điểm này. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, điều quan trọng đối với chúng ta ngày hôm nay đó là nhận biết Đức Giêsu là vua thật của chúng ta, nhận biết Đức Giêsu là vị lãnh đạo thực sự của chúng ta, và mình đặt Ngài vào vị trí trung tâm của cuộc đời mình, đặt Ngài lên vị trí trên hết trên thế gian này. Và khi tôn vinh Đức Giêsu làm vua, khi đặt Ngài vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời mình cũng như trên thế gian này, thì chúng ta cũng phục vụ người khác như chính Đức Giêsu vua vũ trụ đã làm. Đức Giêsu cai trị như thế nào, Đức Giêsu lãnh đạo như thế nào, phục vụ, xót thương, hiến mạng sống, thì mình cử hành lễ này không phải kèn trống rước sách linh đình để kết thúc năm phụng vụ, để chuẩn bị Chủ nhật tới là chúng ta bước vào năm phụng vụ mới, năm C, với Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng không phải chỉ là một cử hành long trọng để kết thúc, như nghĩa là bế mạc, rồi có liên hoan, rồi có tuyên bố, rồi có tặng quà, rồi liên hoan và vui vẻ ra về. Rồi sang năm đến hẹn lại lên, lại báo cáo tổng kết, chụp hình, quay phim, rồi tâng bốc nhau, xông hương nhau, rồi tặng quà, rồi trao quà lưu niệm, và kết thúc bằng một bữa tiệc linh đình liên hoan. Sau đó ai về nhà đấy. Thưa anh chị em, lễ Chúa Kitô Vua mà chúng ta cử hành ngày hôm nay kết thúc năm phụng vụ, đó là chúng ta đặt Chúa Giêsu lên ngai, đặt Chúa Giêsu làm chủ năm phụng vụ, và tóm kết lại tất cả những gì mà chúng ta đã cử hành trong suốt một năm vừa qua, để hướng về vương quốc mà Đức Giêsu thiết lập sẽ đến trong ngày quang lâm, ngày cánh chung. Ta hướng về ngày đó, ngày Chúa Giêsu sẽ đến trong vinh quang, để một trời mới đất mới xuất hiện, để vương quốc mà Ngài đã thiết lập bây giờ sẽ hoàn toàn hoàn tất trong ngày cánh chung đó. Thưa anh chị em và các bạn, khi mình cử hành như vậy, mình mới thấy được cái ý nghĩa. Và trong một năm vừa qua, rất nhiều anh chị em ở Việt Nam cũng như những nước khác trên thế giới, mình có một năm phụng vụ đáng ghi nhớ. Năm phụng vụ trong bối cảnh đó là cơn đại dịch bao trùm Việt Nam cũng như toàn thế giới. Dường như không một quốc gia nào, vùng miền nào thoát khỏi virus corona. Không nhiều thì ít, không ảnh hưởng nhẹ, nặng, trung bình. Tất cả đều bị ảnh hưởng. Và ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt, văn hóa, chính trị, quân sự, kinh tế, giáo dục, y tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tôn giáo. Một năm vừa qua, ít nhất là ở Việt Nam 4 lần, 4 cơn đại dịch, và cơn lớn nhất là cơn vừa rồi. Các nhà thờ tạm ngưng sinh hoạt tôn giáo, đóng cửa, không cử hành thánh lễ, nhất là thánh lễ Chúa Nhật. Mọi sinh hoạt tôn giáo tạm ngưng trong lúc dịch bùng lên, để tránh lây lan. Và mọi người đều ở nhà tham dự thánh lễ online. Thưa anh chị em, những ngày lễ lớn, ví dụ như là Phục Sinh chẳng hạn, mùa chay chẳng hạn, rồi dâng hoa chẳng hạn, nhất là đại lễ lòng thương xót Chúa, 2 năm liền chúng ta đều online và cử hành ở nhà của mình. Thì thưa anh chị em, một năm phụng vụ ấy, tạ ơn Chúa vì chúng tôi đã cố gắng với tất cả sức lực của mình, và nhất là ơn của Chúa. Thực sự không có ơn Chúa thì không thể làm được. Vẫn cử hành phụng vụ mỗi ngày cho anh chị em bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể thiêng liêng. Chắc chắn không thể thay thế cho việc đến tham dự thánh lễ trực tiếp được lời Chúa và rước thánh thể được. Nhưng mà trong hoàn cảnh không thể được, chẳng đặng đừng, thì chúng ta vẫn không bỏ việc cử hành phụng vụ lời Chúa và thánh thể cách thiêng liêng. Cho nên mỗi ngày chúng tôi gửi đến anh chị em những món ăn tinh thần, đặc biệt là lời Chúa được chia sẻ, được lồng trong lòng thương xót của Chúa cho anh chị em theo đúng phụng vụ lời Chúa mỗi ngày. Rồi những lễ trọng, những lễ kính các thánh thì chúng tôi có phần phụng vụ chia sẻ cho anh chị em về ý nghĩa các ngày lễ trọng, lễ kính các thánh, để chúng ta quan trọng nhất là nhìn vào đời sống của các thánh. Và khi mình cử hành phụng vụ thì mình cử hành trong chính cuộc sống của mình. noi gương các thánh, mình sống phục vụ ấy, sống lời Chúa trong hoàn cảnh hiện tại, ở đây và bây giờ, ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Âu Châu, ở các nước khác, mỗi nơi, mỗi nước, mỗi vùng miền, mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình khác nhau, thì lời Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn mình áp dụng thực tế và hoàn cảnh cụ thể nơi mình đang sống vào lúc đó như thế nào. Thưa anh chị em, là mình luôn luôn đặt Chúa Giêsu làm trung tâm, luôn luôn quy hướng mọi sự về Chúa Giêsu, nhất là về lòng thương xót của Chúa. Lúc nào chúng ta cũng quy về lòng thương xót Chúa, đều thấy được lòng thương xót Chúa trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh, trong tất cả những bài đọc lời Chúa, trong tất cả cuộc sống của các thánh, trong tất cả những áp dụng thực hành, luôn luôn có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đó là lòng Chúa thương xót. Anh chị em để ý đi. Suốt 34 ngày Chúa Nhật, suốt 52 tuần lễ, 34 Chúa Nhật thường niên và 52 tuần lễ, vì có các mùa chay, mùa phục sinh, mùa vọng, mùa Giáng sinh, rồi sắp sửa kết thúc là 365 ngày, 12 tháng, 52 tuần lễ, chúng ta không bỏ một bữa tiệc nào lời Chúa và Thánh Thể. Liên lỉ như vậy, thưa anh chị em, để nuôi dưỡng, giống như là chúng ta cần phải có cơm bánh để mà sống, có nước để uống, thì bàn tiệc lời Chúa và chúng ta rước Thánh Thể thiêng liêng cũng nuôi dưỡng đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng, đời sống đạo đức của mình, đời sống đức tin của mình. Và nhất là làm cho mình hiểu rõ hơn, thấm nhuần hơn về lòng Chúa thương xót. Tạ ơn Chúa. Hôm nay là ngày mà chúng ta dâng lên lời tạ ơn Chúa, tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa, tôn vinh chúc tụng ngợi khen Chúa là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các Chúa. Cho nên khi mình đặt Chúa Giêsu làm vua trên hết các vua, làm Chúa trên hết các Chúa, thì điều quan trọng là chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với Phi-la-tô, phải, đúng như ông nói tôi là vua, nhưng mà nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì thuộc hạ của tôi sẽ chiến đấu không để tôi bị nộp vào tay người Do Thái. Nhưng thật ra, nước tôi không thuộc về chốn này. Và vì thế, Chúa Giêsu làm vua cũng không như là các vua ở trần gian này. Vua ngồi trên ngai vàng, vua để người dân phải phục vụ mình, phải là kính cẩn nghiêng mình, phải cúc cung bái, không dám nhìn mặt vua, không dám nhắc đến tên vua, cái gì cũng phải kỵ húy, vì lỡ ra một cái là tội phạm thượng, tội khi quân, là chém đầu, là tru di tam tộc. Cho nên, trước uy quyền tuyệt đối của nhà vua, thì những người dân đều đến trong tư thế là kính cẩn sợ sệt phủ phục và tuyệt đối trung thành cũng như vâng lời. Vua bảo chết thì cũng phải chết, vua cho sống mới được sống, và vua muốn gì thì cũng phải chiều theo ý của vua. Đôi khi mà chúng ta thấy trong lịch sử đã có rất nhiều vị vua độc tài, độc ác, độc địa, đã thống trị người dân bằng quyền lực, bằng sức mạnh, và đã hút máu mủ của người dân, đã làm cho người dân sống như là ở trong một cái ách nô lệ, ách đô hộ vậy. Độc quyền, độc tài, độc ác vô cùng. Và những ông vua thống trị ấy cũng mộng bá chủ, là không những là mình cai trị nước mình không, quốc gia mình không, dân tộc mình không, mà còn vươn tay đến các nước khác, các dân tộc khác, và làm khổ cho biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu dân tộc, biết bao nhiêu quốc gia, và nhất là người dân. Gặp được một vị vua gọi là Minh Quân, biết vì dân vì nước thì dân hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng có mấy vị minh quân đâu, thưa anh chị em và các bạn. Lúc gian khổ thì chiến đấu bảo để đã lo cho người dân. Nhưng người dân hy sinh hết tất cả để đưa ông ấy lên ngai. Lúc ông lên ngai rồi, quên hết thời gian khổ, hưởng thụ, hưởng lạc, ăn chơi trụy lạc nữa, và thống trị người dân, hút máu mủ của người dân. Tiếng than oán của người dân thấu đến tận trời. Thì thưa anh chị em và các bạn, Chúa Giêsu không thống trị như thế, như là các vua, hay là như các chủ tịch, hay là như tổng thống, hay là những người lãnh đạo trên thế giới này. Ngài có đầy đủ uy quyền, nhưng Ngài là một đấng giàu lòng xót thương. Quyền năng của một vị vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa, quyền năng tuyệt đối ấy, nhưng không chỉ sử dụng quyền năng để mà thống trị, nhưng dùng cái quyền phục vụ chứ không phải thống trị, đầy lòng thương xót, đầy sự cảm thông, không phải ngồi ở trên ngai nhưng ở giữa chúng ta. Ngôi lời đã làm người ở giữa chúng ta, sống như chúng ta mọi đảng. Và Ngài lãnh đạo không phải bằng việc bắt người khác phục vụ cho những cái quyền lợi hay là những ham muốn của mình, nhưng lãnh đạo bằng cách phục vụ những người khác, quan tâm, chăm sóc và xót thương con người, xót thương những người dân. Cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng tôi ta cử hành việc mà Đức Giêsu đã bắt đầu vương quốc của Ngài, một đấng làm vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa, thì không phải chỉ là cử hành một ngày cho xong, nhưng mà chúng ta được mời gọi trở thành dân của vương quốc này, trở thành một người dân của vương quốc do Đức Giêsu thiết lập. Cho nên khi mình muốn trở thành một thần dân của vương quốc Giêsu thì mình phải sẵn sàng đặt Đức Giêsu, đặt Chúa lên vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, là trung tâm cuộc đời của mình, mà mình phải quy hướng về Ngài, phải thần phục Ngài. Thần phục không phải là sợ hãi sợ sệt, nhưng mà để cho Ngài hướng dẫn, để cho Ngài điều khiển, để cho Ngài chăm sóc, để cho Ngài xót thương, để cho Ngài phục vụ mình. Và làm như thế thì chúng ta cảm nghiệm được rằng là một cái sự tự do, một cái hạnh phúc, một cuộc sống tự do, hạnh phúc, sung mãn mà chúng ta có thể không tưởng tượng được. Những người dân mà sống trong một đất nước mà vua gọi là thương dân trị nước bằng tình thương, người dân sung sướng hạnh phúc như thế nào? Nhưng mà có mấy nơi được như thế, thưa anh chị em? Còn ở đây, Đức Giêsu đến và Ngài mời gọi chúng ta gia nhập vào vương quốc của Ngài, mời gọi chúng ta hãy trở thành thần dân của Ngài, mời gọi chúng ta trở thành những người con của Ngài, để Ngài chăm lo chăm sóc cho ta. Và mỗi người khi được mời gọi như vậy thì mình có toàn quyền tự do để lựa chọn sống như là một thành phần của vương quốc của Ngài ở đây bây giờ, hay là chúng ta có thể lựa chọn không theo Giêsu, không phục Giêsu, không đón nhận Giêsu và không tham dự vào là một thần dân trong vương quốc của Ngài bây giờ và trong tương lai cuộc sống đời đời của ta. Ta tự loại mình khỏi vương quốc của Ngài ở đây và đời sau, cũng như ta được tự do hoàn toàn lựa chọn là thần dân của một vương quốc Ngài đã bắt đầu thiết lập ngay từ bây giờ. Và nếu ta trung thành theo Ngài, ai cùng chịu đau khổ với ta, thì sẽ được hưởng vinh quang với ta, một cuộc sống hạnh phúc đời đời mai sau. Tùy anh chị em mình, tùy mình lựa chọn. Và khi mình lựa chọn như vậy, thì không phải chỉ là cử hành một ngày lễ kỳ Chúa Kitô làm vua, kết thúc năm phụng vụ, amen, vui vẻ vỗ tay rồi thế này thế khác rồi chuẩn bị sang năm mới. Không chỉ giới hạn vào trong một ngày lễ, vào một ngày Chúa Nhật, nhưng ta phải tôn vinh Chúa làm vua của mình suốt cuộc đời, mỗi ngày, mỗi giây phút cuộc đời của mình, và để cho Ngài hướng dẫn điều khiển tư tưởng, suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình nữa kìa. Người dân sống trong một vương quốc nào đó thì phải theo luật pháp, hiến pháp và theo lệnh của vua thôi. Không phải là một ngày, nhưng mà mình đã là người dân của đất nước đó thì suốt cuộc đời của mình phải theo luật pháp, hiến pháp, luật lệ do nhà vua đặt ra. Cũng như thế thôi. Khi mình tôn vinh Chúa Giêsu làm vua mà nói, ôi Giêsu, Chúa Giêsu là vua. Mình tôn vinh Chúa, không phải chỉ những bài hát du dương. Nhưng mà đó là một lời tuyên thệ, là tôi thề trung thành với vua Giêsu này suốt cuộc đời của tôi, từng ngày, từng phút, từng giây. Và tôi thề trung thành theo Ngài, theo lời Ngài hướng dẫn và theo những việc Ngài làm. Khi mình đón nhận Giêsu làm vua của mình, thì mình đón nhận những ân phúc mà Ngài ban cho mình. Ân phúc đó là những món quà Chúa ban cho mình có được lòng tín, Chúa ban cho mình biết tha thứ cho người khác, biết xót thương người khác, Chúa ban cho mình niềm hy vọng, Chúa ban cho mình tình yêu mà Giêsu vua của ta đã trao ban cho ta. Những cái đó, Chúa ban cho ta sự tha thứ, Chúa ban cho ta lòng thương xót, Chúa cho ta niềm hy vọng, Chúa tặng cho ta lòng tin, Chúa cho ta tình yêu. Vậy thì mình đón nhận những món quà đó Chúa ban cho mình, rồi thì mình cũng phải chia sẻ cho những người khác món quà đó, để họ cảm nhận được, rồi họ cũng trở thành một thành phần của vương quốc tình yêu, vương quốc Giêsu thiết lập ngay từ trần gian này. Cho nên đó là lý do mà chúng ta được mời gọi trở thành một thành phần của vương quốc do Đức Giêsu thiết lập. Thì mình cần phải ý thức mình là thần dân của vương quốc tình yêu của vua Giêsu, vua lòng thương xót. Vậy thì mỗi lời nói, việc làm, hành động của mình phải thấm nhuần lòng thương xót đấy, để người khác thấy được rằng là đây là ví dụ. Người ta nhìn người này, nghe giọng nói này, thấy người này có văn hóa này, bảo đây là người Việt Nam, đây là người Mỹ, làm sao để người ta biết đó là người Việt Nam, làm sao để người ta biết đó là người Mỹ, làm sao để người ta biết đó là người Trung Quốc hay là người Campuchia, do ngôn ngữ, phong tục, tập quán, cách sống của người đó. Và qua những diễn tả ra bên ngoài, vậy thì làm sao để người ta biết rằng mình thuộc về vương quốc tình yêu của vua Giêsu, vua lòng thương xót. Ta nhìn đã, đúng rồi, nó là người dân của nước gì? Mỹ, Nga, Tài, không, nước gì? Nước lòng thương xót, vương quốc tình yêu, nước lòng thương xót. Vì ông vua đó được nổi tiếng là vua tình yêu, vua lòng thương xót. Cho nên những người dân đó là họ tràn đầy tình yêu, tràn đầy lòng thương xót. Cho nên họ đi đến đâu, họ sống ở đâu, người ta cũng nhận ra, đúng, dân lòng thương xót đây rồi. qua cách họ nói năng, họ cư xử. Họ nhận ra, ô vậy hả? Chúng ta thích sang Mỹ vì bảo rằng là cuộc sống bên Mỹ nó đầy đủ, nó an toàn vân vân. Sao biết thì tôi thấy những người bên Mỹ về họ nói như thế, họ đã được sống như thế, họ kinh nghiệm như thế, họ nói như thế thì tôi tin. Vậy thì khi mà người ta nhìn vào cuộc sống của mình, người ta thấy rằng ồ, đây là những con người của lòng thương xót này, của họ cư xử này, của họ sống này, có cách họ ăn nói này, lúc nào cũng thấy tha thứ, yêu thương, xót thương, biết quan tâm, biết chia sẻ, rồi lúc nào cũng tràn đầy niềm hy vọng, tràn đầy niềm vui, nụ cười, qua ánh mắt, qua cử chỉ, qua lời nói. À đúng rồi, vậy thì tôi tin, cho tôi gia nhập với, làm có phải làm lý lịch gì không? Có phải làm bản cam kết gì không? Có phải thi quốc tịch không? Thi quốc tịch. Phải thi. Thi không phải là học thuộc lòng rồi trả lời những câu hỏi. Nhưng mà, đây này, ta đói có cho ăn hay không? Ta khát có cho uống hay không? Ta rách rưới có cho mặc hay không? Ta tù đầy có đi thăm viếng hay không? Ồ, nếu mà con thấy mà chú đói, chú khát, thì chú rách rưới là con cho liền, chú ngu gì mà không cho, trời ơi, gặp ông vua nói thì cho ngay. Không, nhưng mà thần dân của ta đang đói, ngươi có cho ăn không? Cái thằng đó nó còn có biết nó là ai đâu mà con cho. Người thân của ta đang rách rưới có cho nó mặc không? Thì chú nói sao con của chúa sao rách rưới được? Còn mấy thằng này trong tù nữa có thằng không? Con của vua sao đi tù được? Cái gì con vua thì con sẵn sàng làm. Chứ còn mà mấy cái thằng trời ơi đất hỡi, trời đánh thánh vật đó mà bảo con cho nó ăn, bảo con đi thăm nó, bảo con... đây này, còn đứa nữa. Ai vậy? Vợ con, chồng con đang giận. Con tha thứ cho họ chưa? Bà con lối xóm của con đang giận, tha thứ chưa? Rồi những anh chị em lên mục tu sĩ với con đang ganh, đang ghét, đang ganh tị với họ. Con có bỏ thói ganh tị, ganh ghét đi được chưa? Con có vui với người vui và khóc với người khóc không? Hay là ngược lại, thấy người ta vui thì con buồn, và thấy người ta buồn thì con vui? Đấy thưa anh chị em, ở trong nước của Giê-xu, nước của lòng thương xót, thì tất cả phải thấm nhuần lòng thương xót. Và trong ngày hôm nay, để cụ thể hóa bằng việc làm, nhóm thiện nguyện của chúng tôi thực hiện một chuyến công tác bác ái đến tỉnh Bình Dương thuộc giáo phận Phú Cường và trong huyện Tân Uyên với hơn 500 phần quà cho các giáo xứ Cảnh Lâm, Sứ Ngọc Đồng, Sứ Hoàng Châu, Sứ Thượng Phúc và Sứ Hội Nghĩa, là những sứ mà trong vùng dịch, những người dân bị lây nhiễm nhiều, rồi thiệt hại nhiều, thiếu thốn nhiều, đang đói, đang cần sự giúp đỡ, sẻ chia. Có thể chúng tôi gửi quà đến được các gia sứ phân phối cũng được. Nhưng mà chú hỏi, con có cho ăn hay không? Con có cho mặc hay không? Con có cho uống hay không? Vậy thì phải đích thân đến tận nơi và trao quà tận tay. Cho dẫu có nguy cơ là bị lây nhiễm. Tôi hỏi anh em sẵn sàng chưa? Bảo thưa cha chúng con sẵn sàng rồi. Và hôm nay lên đường. Lên đường để hơn 500 phần quà. Là gạo, là nhu yếu phẩm. Và đặc biệt đó là món quà tinh thần, radio bài giảng lòng Chúa thương xót, rồi chẳng chuỗi ảnh, những món quà thiêng liêng tinh thần ấy. Vì nước ta không thuộc về thế gian này, nước thuộc về thế gian này thì chỉ có cơm áo gạo tiền thôi. Và nếu chúng ta làm chỉ có cơm áo gạo tiền thì thuộc về thế gian này tốt rồi, nhưng mà chưa đủ. Vì con người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà còn lời Chúa nữa. Vậy thì lời Chúa lấy đâu ra? thưa, chúng tôi đã thu lại tất cả lời Chúa bài giảng chia sẻ trong radio bài giảng lòng Chúa thương xót và gửi đến anh chị em những món quà vật chất và tinh thần, chuỗi ảnh để anh chị em biết về ông vua lòng thương xót. Đây là món quà của ông vua đó trao, chứ không phải của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là thần dân của ông vua đó thôi, trao đến cho anh chị em và giới thiệu cho anh chị em về ông vua đó. Nếu anh chị em tin ông vua đó, nếu anh chị em thần phục ông vua đó, để cho ông vua đó quan tâm, để cho ông vua đó chăm sóc, để cho ông vua đó thương xót, thì anh chị em sẽ được hạnh phúc, được bình an đời này và nhất là đời sau kìa. Cái quan trọng là đời sau. Còn nếu bây giờ cho ăn cơm no, áo ấm, mặc đầy đủ đời này rồi thì đời sau không biết đi về đâu. Còn đây chắc chắn là khi mình đón nhận ông vua ấy, tin nhận ông vua ấy, vua quyền năng và lòng thương xót ấy, sống và làm theo lời của Ngài, thì Ngài ở đâu, kẻ phục vụ Ngài sẽ được ở đó thôi. Mà Chúa ở đâu bây giờ? Vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, ngự trị trên trời cao, thiên đàng, thì Ngài ở đâu, chúng ta cũng được ở đó. Thấy chưa, thưa anh chị em? Vậy thì còn trần giờ gì nữa mà không sống, không thực hành, không loan truyền vua lòng thương xót và vương quốc xót thương đi, thưa anh chị em? Cho nên khi mà chúng ta tôn vinh Đức Giêsu làm vua, làm Chúa, thì cái câu hỏi mà mỗi ngày ta phải lặp đi lặp lại, hỏi tự, hỏi chính mình rằng là ai đang ngồi trên cái ngai cuộc đời của tôi? Ai đang ở trung tâm cuộc đời của tôi? Ai đang là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi? Có phải Chúa Giêsu hay không? Hay là một ai đó, một ai có quyền, một ai có tiền, một ai có địa vị và tôi chạy theo người ấy, chạy theo đấng ấy, tôi phù, tôi phò, tôi làm tay sai, tôi làm người phụ tá, tôi chỉ có biết người ấy mà thôi vì người ấy có tiền, có quyền, có địa vị và tôi núp bóng người ấy, tôi mượn vào cái ô cái dù ấy để tôi kiếm chắc và để tôi tiến thân. Ngoài đời cũng thế mà trong đạo cũng vậy, nhất là khi mà tôi đi tu. Có phải là tôi đặt bề trên hay giám mục làm cái ngai cuộc đời của tôi hay không? Vì các ngài cũng chỉ là người phục vụ thôi. Các ngài cũng như tôi, phục vụ một đấng vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa là Đức Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Tôi có đặt Ngài làm trọng tâm, làm trung tâm, làm người duy nhất mà tôi phục vụ, người duy nhất mà tôi thần phục, người duy nhất mà tôi tin tưởng tuyệt đối không? Và tôi trung thành tuyệt đối với ai? Có phải là với Chúa Giêsu hay không? Cho nên rất dễ dàng cho chúng ta, tôi cũng như anh chị em mình thấy, mình để cho những thứ khác, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, ngay cả mình để cho những thứ đam mê khác, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, hàng đá, rồi những đam mê cá độ bóng đá, rồi những đam mê chơi game, rồi đam mê về sắc dục. Nó làm chủ cuộc đời của mình, nó điều khiển cuộc đời của mình và mình làm nô lệ cho những thứ đó. Nô lệ cho tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị và tất cả những đam mê bất chính khác. Mình loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Chúa, theo Chúa, để cho Chúa hướng dẫn là con cứ phải sống không được theo ý mình, không được theo bản năng của mình. Còn bây giờ con loại Chúa ra, con muốn ăn gì ăn, con muốn làm gì, con muốn nói gì nói, con được tự do. Có chắc như thế hay không? Nếu tự do, thì thì tại sao cứ phải có tiền mới chịu được? Nếu tự do, tại sao cứ phải có quyền, có chức tước mới chịu được, mới sống được? Nếu tự do, tại sao mà không hút thì không được, không uống, không nhậu thì không chịu được, không đánh bài thì không chịu được, không chơi game thì không chịu được, không đi massage, không đi kiếm thỏa mãn sắc thì không chịu được? Như vậy thì mình làm nô lệ chứ đâu phải là tự do, thưa anh chị em. Không có nổi tiếng là không chịu được, không được người ta để ý là không chịu được, không được người ta quan tâm là cũng không chịu được. Mà không cần biết rằng là có Chúa quan tâm là đủ rồi, có Chúa xót thương là đủ rồi, có Chúa là có tất cả rồi, mình có dám sắc tín như vậy hay không? Hay là Chúa chỉ là thứ yếu, thứ phụ thôi? Thế nào mà những cái này, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị nó bỏ con hết rồi? Lúc mà phải hát là người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi, thì lúc đó mới chạy về con quỳ lạy Chúa trên trời. Mà phải làm ngược lại, là con quỳ lạy Chúa trên trời. Cho dù người ta bỏ, cho dù mọi thứ bỏ con, thì con vẫn bình an, vì con có Chúa là có tất cả.
Trên trần gian con làm nghề gì?
Dạ con làm nghề đánh hốt cát đó.
Đánh gì?
Hốt cát ạ.
Hốt cát?
Vâng.
Còn hốt cát công khai hay hốt cát lậu?
Dạ con làm thuê thôi ạ.
Con làm thuê, con có thấy người đói không?
Dạ con con cũng đúng.
Khi xưa ta đói còn có cho ta ăn hay không?
Dạ có.
Khi xưa ta khát còn có cho ta uống hay không?
Dạ có.
Khi xưa tâm bình trần còn có cho ta áo mặc hay không?
Dạ có.
Khi xưa ta tu đầy còn có thăm viếng hay không?
Dạ có.
Khi xưa ta ngồi trong nhà thờ còn có đến cầu nguyện lòng thương xót của ta hay không?
Dạ con không, mà con còn mới đến chạy đến với lòng thương xót của Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy anh ấy không bao giờ dám trả lời ngay, mà lúc nào cũng do dự. Dạ có. Dạ có. Cái đó mới là đúng. Còn ai mà bảo rằng có, dạ có, đó là thuộc lòng, đó là thuộc lòng, đó là vẫn còn đang ở hạ giới. Còn cái này đã về cõi đời sau rồi. Đến trước tòa Chúa, các bạn sẽ nghe Chúa hỏi các bạn như vậy. Chúa không hỏi các bạn là cho Chúa ăn, cho Chúa mặc, nhưng đó là ta đây là ai, là cho người đói, cho người đói. Các bạn cầm cái quạt lên đi, cầm cái quạt lên. Bên phải là người đói. Chúa hỏi con có cho người đói, con có cho người đói. Các bạn trả lời nha. Con có cho người khát. Sang bên trái là người bên trái, cho người khát. Quạt phía người phía trước, cho người rách rưới. Quạt người phía sau, đi thăm viếng người tù đầy. Ta có làm công việc đó hay không? Nếu ta làm công việc đó là ta làm cho người đói ăn là ta cho người khát uống là ta cho, mạnh lên, cho người rách rưới ăn mặc là ta cho thăm viếng người tù đầy là ta thăm, chửi người khác là ta chửi. Sao ngươi chửi ta? Chúa sẽ hỏi tại sao ngươi chửi ta. Ta thấy rõ ràng Chúa là một vị vua, mà vị vua không có ngai, một vương quốc không có biên giới, không có ranh giới, mà tất cả đều nằm dưới quyền của vua Giê-xu, vua vũ trụ. Mà vị vua ấy không đòi ta phải cung phục, không đòi ta phải phục vụ, không đòi ta phải chầu trực, không đòi ta phải chăm sóc cho vị vua đó. Không. Tất cả vua chúa trên trần gian này đều bắt thần dân là phải chăm cho vua hay vua chăm cho dân? Chăm cho vua. Phải nộp tiền cho vua hay vua cho tiền dân? Nộp tiền cho vua. Xây cung điện cho vua hay vua xây nhà cho dân? Xây cung điện cho vua. Người ta đang là sắp sửa có cuộc đảo chính vị vua Zimbabwe gì đó. Cả hai vợ chồng bây giờ mới biết là sống quá sức xa hoa, có cả tỷ tỷ đô la, trong khi đó người dân Zimbabwe ở Phi Châu thì vô cùng nghèo, vô cùng đói, vô cùng khổ, mà vua của họ thì vô cùng sướng, mà bây giờ tới 90 tuổi rồi còn chưa chịu từ chức, chưa chịu xuống ngai, còn ngồi còn cái ngai đó đến đời đời. Hỏi anh chị em, có ngồi ngai vua đến đời đời được không? Không, chắc chắn cuối cùng cũng sẽ phải chết. Cho nên những người vua chúa trần gian ai cũng muốn mình ngồi đến đời đời, mà có bao giờ được đời đời đâu. Ai cũng muốn làm tổng thống đời đời, ai cũng muốn làm vua đời đời, ai cũng muốn làm người lãnh đạo đời đời, mà có ai đời đời được đâu. Cuối cùng cũng phải chết. Mà chết thì chính những người lãnh đạo, chính những vua chúa, chính người đầu của đất nước, đầu của một tổ chức nào sẽ là người mà bị Chúa hỏi, như đã hỏi anh thanh niên này. Thưa các bạn, là ngày xưa dân ta đói, này ông vua, này ông tổng thống, này bà chúa, dân ta đói, con có cho dân ta ăn không? Anh chị em là dân trả lời coi, họ cho ăn không thì trả lời. Dân ta đói, con có cho ta ăn không? Dân ta khát, con có cho dân ta uống không? Dân ta rách rưới, con có lo cho dân ta áo mặc không? Dân ta không có nhà ở, con có lo cho dân có nhà ở không? Dân ta đủ thứ hết, con có làm cho dân ta không? Hay là con chỉ lấy tiền của dân ta thôi? Vậy là chiên hay là dê? Cút khỏi mặt ta, hỡi cái đồ bất nhân, vì xưa ta đói các ngươi đã tọa lên, vì xưa ta đói các ngươi đã không cho ăn. Vì anh chị em chính là những người đó nói cho những người mà không lo cho mình như vậy. Vì xưa ta đói các ngươi đã không cho, ta khát các ngươi đã không cho, ta mình trần các ngươi đã không cho, ta tù đầy các ngươi đã không cho. Ngươi không làm cho người bé mọn nhất là không làm cho Chúa. Cho nên cút khỏi mắt ta và vào nơi cực hình đời đời. Anh bạn, anh đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, là con cũng vừa được ơn, và ngày trước con cũng không biết lấy lòng thương xót của Chúa là chi. Nhưng bây giờ con lấy vợ rồi thì con cũng mới nhận ra lòng thương xót của Chúa.
Ồ, may quá, lấy vợ mới nhận ra lòng thương xót của Chúa. Vợ anh có đạo hay không có đạo?
Dạ, cô ạ. Nhưng mà qua một cái ơn của Chúa ban thì con lại mới nhận ra rằng vợ em và vợ con bị bệnh tim mạch, nhưng mà vợ con sinh đứa đầu thì người ta vào phải mổ, nhưng mà lúc sinh thì vợ con cũng đau bụng cũng rất lâu, nhưng mà con ở ngoài cũng lo, nhưng mà con có nhắn tin cho cha thì xin cha và cộng đoàn cùng đồng suất cầu nguyện cho con và cho vợ con sinh nở được trọn vẹn. Nhưng mà sau thời gian chờ đợi ở ngoài thì các bác sĩ bảo là anh lên làm thủ tục về mổ. Nhưng mà lúc đó lúc khoảng 3 giờ gọi là chờ hầu như là một ngày một đêm ở bệnh viện, thì con nhờ rất nhiều người cầu nguyện. Nhưng mà sau lúc 3 giờ đó thì vợ con cũng đã sinh, và ông tạ ơn Chúa là lúc đó không phải mổ. Nên là con được một ơn.
Anh chị em, đây là một người rất có hiếu với vợ. Tại vì có rất nhiều người là vợ đi sinh thì kệ, vẫn cứ đi nhậu, vẫn cứ đi chơi với bạn bè. Vợ nhiều khi đi vượt cạn có một mình. Còn đây là vợ bên trong, còn chồng bên ngoài, gọi là cứ luẩn quẩn. Còn bây giờ có khi người ta còn cho người chồng vào ngay phòng sanh với vợ, để nắm lấy tay vợ, để an ủi vợ, để khuyến khích vợ, cố lên em, cố lên em, cố lên em. Có không? Mấy bà có thích vậy không? Thấy chưa? Chúng vượt cạn mà một mình là khổ lắm, buồn lắm, đau lắm, rồi có khi la lối, có khi chửi chồng, phải không? Đau quá rồi chửi chồng, tại ông mà tôi khổ thế này. Còn đây những người mà đó Chúa cũng sẽ hỏi, ngày xưa ta nằm phòng sinh con có đến thăm không?
Có.
Những gì con làm cho vợ con là con làm cho chính ta, đúng không? Đúng không? Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là cũng sau khi sinh thì vợ con phải, mới vừa rồi vừa nhập viện là phải đi mổ cái bệnh tim mạch. Nhưng mà khi đến viện thì con nằm chờ đợi thì cũng không bệnh cũng thành bệnh. Thì con mới suy nghĩ là bây giờ bác sĩ bảo mổ thì gia đình con thì thực sự rất khó khăn, không biết có mổ được không. Thì con cũng nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ con. Nhưng mà cái thời gian nằm bệnh, nằm ở giường bệnh thì vợ con bảo không mổ. Mà cái bệnh này bác sĩ cam đoan không mổ là không chữa được. Nhưng mà nhắn tin cho cha, rồi bắt đầu vợ con mới đòi về vào cha cộng đoàn cầu nguyện. Thì trước đợt sinh thì bệnh cũng đã biết rồi, cũng nhắn tin cho cha. Nhưng mà vô bác sĩ lần đầu tiên lúc mới sinh thì biết bệnh và đi khám. Thì lúc đó thì bệnh cũng nặng và cái lỗ thủng ở chỗ cơ tim thì hắn cũng to thành 2.5. Thì bác sĩ về khuyên đi mổ, nhưng mà con cũng vợ con cũng cầu nguyện làm thương xót Chúa. Thì sau một thời gian dài thì đi khám lại, thì lúc vào đầu tiên đi khám thì bác sĩ kết luận là không phải mổ nữa, mà bệnh thì cũng đỡ ít nhỏ lại và cũng đỡ. Thì lúc đó thì con cũng mừng, nhưng mà sau lại quay về bệnh viện tỉnh. Thì ý là cũng muốn làm cho bệnh viện để cho khỏi hẳn. Nhưng mà khi siêu âm lại thì lại phát hiện bệnh lại nặng thêm. Thì cứ chuẩn đoán đi chuẩn đoán lại, nhưng mà bác sĩ cứ khuyên đi mổ. Lúc đó vợ con đòi về đi vào cha xin cầu nguyện không đi mổ nữa. Thì con nhận ra rằng chỉ có lòng thương xót của Chúa với dẫn chúng con đến đây được. Và cũng nhờ Chúa thì chúng con được rất nhiều ơn. Thì hôm nay thì con cũng chia sẻ với các bạn trẻ rằng hãy tin vào Chúa, xác tín vào Chúa thì ta sẽ được ơn nhiều hơn. Và chỉ có Chúa mới đổ thuốc là chữa cho ta rất nhiều, rất lành nhanh. Và đến bệnh viện thì không bệnh cũng thành bệnh, thưa cha.
Và cuối cùng thì vợ anh đã đến đây cầu nguyện, và cái bệnh tim đó bác sĩ quyết định phải mổ, nhưng mà sau khi đã đến đây rồi cầu nguyện rồi thì vợ anh đã về mạnh khỏe và không phải mổ nữa. Hallelujah. Hallelujah. Trước khi làm sao mà anh được biết đến lòng thương xót Chúa mà anh cầu nguyện, anh nói rằng trước khi lấy vợ là không biết gì đến lòng thương xót Chúa, chỉ sau khi lấy vợ mới biết đến lòng thương xót Chúa. Ai là người giới thiệu lòng thương xót Chúa cho anh để anh đến đây làm chứng cho mọi người?
Dạ thưa cha, cũng có vài người đi vào đây và được ơn. Họ cũng nói với con, và vợ con thì cũng lấy số của cha và nhắn tin xin cầu nguyện lúc sinh. Thì con cũng lấy số và nhắn tin, và con được ơn đó là con lúc đó thì ngày thường vợ con hay đọc kinh nhưng mà con ít đọc. Nhưng sau cái ơn đó là con cũng đọc kinh và tin vào Chúa nhiều hơn.
Đây, hôm nay là ngày cuối cùng của năm phụng vụ 2017. Tuần sau là bước sang năm phụng vụ 2018. Tôi gửi tặng cho anh cuốn lịch lòng thương xót năm 2018, giáo điểm tin mừng người Công giáo, gia đình Công giáo treo lịch Công giáo để biết những ngày lễ, biết những ngày lễ đặc biệt tại giáo điểm tin mừng. Mời anh chị em chúng ta cùng đón nhận trong Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Nhưng tôi tặng riêng cho anh cái lịch này để anh đưa về nha, treo trong nhà của anh. Và đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Anh biết lấy cái cây quạt này để làm gì không?
Chắc là quạt cho vợ.
Quạt cho vợ là quạt cho... Mạnh lên mấy ông. Mấy ông phải nói to lên để mấy ông về mấy ông làm. Quạt cho vợ là quạt cho... Rồi, thế về quạt mau lên. Rồi, mời con.
Con chào cha, Con tạ ơn Chúa thì lâu đến giờ.
Con được ơn gì của Chúa?
Con được ơn của Chúa là con bị nhiều bệnh lắm, nhưng mà con đọc lòng thương xót Chúa, rồi con nghe đài của Chúa thì Chúa đã chữa con được cái bệnh đau dạ dày và cái bệnh xoang mũi. Suốt bao nhiêu năm nay con xoang mũi đêm nào con cũng hết một cái áo của con khô ướt hết ạ.
Gì con viêm mũi, con xì mũi ra ướt hết cái áo của con. Sao lại không lấy cái khăn tay mà lấy áo của con mà nó xì mũi ra thế này?
Khăn tay không đủ ạ. Vâng, thì con cứ phải đêm nào cũng như vậy. Thì con còn nhiều bệnh lắm thì Chúa mới cất cho con được hai bệnh đấy. Rồi còn chồng con thì uống rượu 32 năm nay rồi. Con nói như thế nào thì chồng con cũng không nghe, chỉ uống vã rượu không ăn cơm. Bây giờ chồng con chỉ còn độ hơn 30 cân. Vậy thì bỏ 4 lần rồi nhưng cũng không được. Lúc con giận Chúa, con bảo thôi từ nay thì con không cầu xin Chúa cho chồng con nữa, Chúa chẳng nhận lời con. Thì thôi kỵ Chúa, Chúa muốn cho chồng con ở sao thì cho. Vậy xong rồi đến bây giờ thì được hơn một tháng nay thì chồng con cứ ôm lấy cái đài và nghe và không uống một tí rượu nào nữa mà ăn nhiều cơm lắm chà.
Hallelujah. Các bạn nhớ cái câu quạt ta lên, ai không có quạt thì giơ tay cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy lý thú 30 mấy năm.
Dạ 32 năm ạ.
32 năm rồi chị lấy anh được bao nhiêu năm?
Con lấy nhà con 32 năm ạ.
Đây là phải cười, gọi là cười ra nước mắt thôi các bạn à. Tại vì các bạn bước vào đời sống hôn nhân, các bạn đã bước vào hoặc các bạn sắp bước vào đời sống hôn nhân gia đình, các bạn thấy nó cơ cực như vậy đấy. Gái có chồng như gông đeo cổ, nhưng mà khổ gái không chồng khổ lắm chị em ơi. Giờ biết sao bây giờ? Anh chị em thấy không? Gái có chồng thì như gông đeo cổ, mà gái không chồng thì khổ lắm chị em ơi. Thì thân em như tấm lụa đào phất phơ trước gió, biết vào tay ai? Vào tay cái thằng rượu chè say sưa 32 năm thì còn gì là đời em nữa. Thưa anh chị em, rõ ràng là như vậy thưa các bạn. Cho nên trước đời sống hôn nhân gia đình, các bạn, năm tới là năm mà Giáo hội Công giáo Việt Nam cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho những người chuẩn bị bước vào đời sống gia đình. Các bạn cầu nguyện cho những người bước vào đời sống gia đình làm sao có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu mà đã quyết định lập gia đình mà vẫn cứ còn rượu chè say sưa như vậy thì làm sao mà đem lại hạnh phúc cho vợ con, cho gia đình được. 32 năm người chị em này đã phải ăn cơm trộn với nước mắt, mà thậm chí cầu nguyện đến mức độ mà dỗi luôn với Chúa, thôi con kệ Chúa, Chú muốn làm gì chồng con thì làm, con cầu không thèm cầu nữa, đúng không?
Vâng ạ, con không cầu nó, con dỗi với Chúa, con bảo con kệ Chúa, thôi Chúa nó muốn làm thao cho chồng con thì làm chứ. Bây giờ con cầu mãi rồi Chúa cũng không nhận lời con chán lắm rồi. Vậy thì tự dưng hơn một tháng nay thì con không nói gì nữa, con chỉ có cầu nguyện cho mọi người nữa đây, cho hết cả mọi người trên thế gian này với
trừ chồng của con ra.
Con không cầu nữa, con cầu cho hết mọi người, con cầu cho vợ gia đình anh đây ạ, với lại cho một người nữa, mấy gia đình nữa cơ. Thì bây giờ là gia đình anh này, chị ấy bị bệnh nằm giường 11 năm nay rồi cha. Thì đến khi mà con mua mấy cái đài thì con biếu anh chị một cái, thì tự dưng con đi Đồng Nát cha, thì con rao
đi đâu,
con đi Đồng Nát.
Đồng Nát là đi đồng nào? Có Đồng Nai chứ có Đồng Nát ở đâu? Có Đồng Nát hả?
Đồng Nát.
Đồng chứ có Đồng Nai chứ đâu có Đồng Nát.
Về sai cha.
Trời.
Con ở miền Bắc, con nói tiếng Đồng Nát. Vâng, vậy thì vợ anh ấy gọi con rằng có mua người nát không? Thì con bảo rằng người nát cũng mua. Thế là con chạy vào thì chị ấy nằm liệt giường. Thế thì con thương chị quá, con mới đưa lòng thương xót ra cho chị nghe. Thì con bảo vậy mai em cho anh chị cái đài để anh chị nghe lòng thương xót Chúa rồi Chúa chữa anh chị. Thế thì anh chị nhận lời ngay. Con cái anh chị cũng vâng lời theo như lời người Chúa ngay cha. Con mừng lắm, con về con lấy hôm sau con lấy đài con đưa cho anh ngay. Thì anh chị với lại các cháu nghe suốt ngày đêm cha. Vậy thì bây giờ thì anh chị ấy từ 11 năm nay thì cái tay của chị nó cứ quắp vào như thế này. Cái đầu chị nó đau. Cái đầu chị thì nó đau mà áp huyết nó cao lên 180-190. Với lại hai cái bàn chân của chị nó quắp vào như thế này cha. Xong đến khi mà con chị lại còn chạy thận 11 năm nữa. Đau đớn lắm cha, con thương chị lắm. Cho đến khi mà con chị đưa chị đi chạy thận về thì hôm ấy rời mưa. Thì nó bế chị từ xe vào đến trong nhà thì nó tuột chân. Nó đánh ngã chị rơi bột xuống đất. Thế là chị gãy nát hai cái đùi này ra. Từ hôm ấy này thì con đang chăm sóc chị ở bệnh viện Hà Nội. Thì đây hôm nay là con với anh ấy nghĩa là bớt nhờ người khác. Chị em nhà chị chăm sóc chị, con với anh đi đến với Chúa để cầu xin Chúa cho chị. Thì cha cầu xin Chúa cho chị vậy. Thì từ hôm mà gãy chân đến nay thì hai cái tay này Chúa cho khỏi, xòe ra nắm vào. Và cái đầu không đau nữa, áp huyết không tăng nữa, ngày nào cũng đo như ngày nào, không làm sao nữa cha. Còn người cũng không đau, chỉ mỗi tội là nó ngứa rồi. Với cái chân nó còn nát thì bệnh viện họ bác sĩ họ bảo rằng hai cái chân này nó nát xương như thủy tinh rồi thì bó cố định cho đến chết. Thì bây giờ anh ấy quá hiền lành mà chăm sóc chị 11 năm nay không có một điều tiếng nặng nào. Con bảo như chồng con mà chỉ được một ngày thì chắc là con chết, nhưng mà con bảo rằng anh ấy là anh ấy được ơn Chúa. Cả gia đình nhà anh ấy từ hai đứa con cũng tốt lắm cha. Thương người. Vậy thì
có đạo không?
Không bên nương ạ. Đây anh
ở đây. Rồi mời anh lên đây. À, chúng ta thấy một người bên lương mà bước lên cung thánh bỏ đôi giày ra. Đẹp không? Quá đẹp. Thấy chưa? À, chúng ta thấy ở trước mặt chúng ta có hai người. Một người bên đây là đàn ông hay đàn bà? Là chồng hay là vợ? Đây là đàn bà hay đàn ông? Vợ hay chồng? Hai người có phải vợ chồng với nhau không? Không. Hay ở cái chỗ này. Hay ở cái chỗ này. Bên đây á, thì là chị này phải chăm sóc chồng 32 năm. Chồng say sưa. Bên đây người chồng chăm sóc vợ 11 năm. Anh chị em thấy không? Bên đây là người công giáo, bên đây người không công giáo. Ta thấy đẹp không? Quá đẹp. Đó hình ảnh của những người con chiên của Chúa là như vậy. Một người mà đi bán đồng nát, chị rao làm sao? Chị rao làm sao?
Con rao ai bán đồng nát đi ạ? Thế thì con này ai bán đồng nát đi ạ? Vậy thì chị gọi con rằng có mua người nát không? Thì con bảo là người nát cũng mua.
Đập đập tuyệt vời không người chèo. Có đúng không anh?
Đúng rồi. Dạ đúng, nhưng thật sự như thế. Thưa cha, thưa cộng đồng. Con là Trinh Văn Ngợi. Năm nay là 56 tuổi. Thì quê, quê ở Thanh Hóa. Nhưng mà đi chăm vợ 11 năm nay ở Hà Nội. Thì nói chung là vợ con bị suy thận mà liệt mất đi 4 năm nay là không cử động được. Thì cứ phải bê đi bê lại. Thì hôm nọ là cũng các cháu nó cũng không may nên là đánh ngã thì gãy cả hai chân. Mà được nói chung là được ơn Chúa. Cho nên là con mới bảo đấy, ngã mà lại vẫn còn tỉnh táo, không la kêu gì cả, gãy cả hai chân. Đấy. Mà là còn đó, thôi em cố gắng em ăn lấy bát cháo rồi để gọi xe cấp cứu đến rồi để cho cấp cứu đi lên bệnh viện. Thế là con đút cho được xét bát cháo, bắt đầu ăn xong cái là cho đi viện. Đi viện nói chung là bệnh thì mọi khi cũng vẫn ngứa vẫn đau, nhưng mà mấy hôm lại cảm thấy bình thường, lại không đau lắm. Như người ta gãy cái ngón tay người ta thấy đau, nhưng mà lại gãy cả hai chân mà vẫn cứ thấy bình thường, vẫn cười vẫn nói, mà da rẻ thì nói chung là trông như người bình thường. Đấy, thì đấy là bà con bảo là đấy là được sự ơn Chúa. Đấy, cho nên là con bảo bây giờ em cứ yên tâm nằm đây để anh vào chỗ Cha Long để anh kêu Chúa, để xin Chúa còn cái hai chân của em để Chúa chữa bệnh lành cho em. Và còn cái ơn thứ hai nữa là con cũng là người bệnh nhân. Đấy, cũng bị
là gì? Người gì?
Bị bệnh, con bị ung thư gan và ung thư đại tràng. Đó, một năm nay mổ được một năm nay và điều trị hóa chất được 15 lần nay rồi. Thì nói chung là con cũng ơn Chúa, nói chung là con cảm thấy sức khỏe của con giờ cũng đỡ nhiều. Đấy, cho nên con và tôi cố gắng là mình phải vượt qua chính mình để chăm lo cho vợ. Nhiều lúc là người ngoài người ta nghĩ là mình lành, nhưng mà thực tế là trong người là rất nhiều bệnh. Đấy, cho nên là thôi nhờ Chúa, để Chúa thương và Chúa chữa lành bệnh cho cả vợ cả chồng. Đấy, con xin cảm tạ Chúa. Đấy, thì
còn tay của vợ anh trước nó co quắp lại, bây giờ thì sao?
Co quắp lại thì bây giờ là hai tay nắm được. Đấy, và huyết áp trước đây thì cứ bình thường là 170 đến 200, bây giờ chỉ 120 đến 140. Đây, không phải uống thuốc huyết áp từ nửa tháng này. Còn cái hồng cầu thì đến gần một năm nay là không hề phải tiêm một mũi tiêm tăng hồng cầu nào cả. Đấy, trong khi người thận thì lúc nào cũng ra xám xịt, và mỗi một tháng là 8 ống đến 10 ống tăng hồng cầu đấy. Nhưng vợ con lúc nào cũng cảm thấy nó trông rất trông da, ai cũng khen là đẹp như người lành. Đấy, đấy cũng là sự là do Chúa, để Chúa thương xót, để Chúa đỡ cho. Đấy.
Khi mà chị này chị đi bán đồng nát ấy, thì chị nói là có mua người nát không ấy, chị thì lúc đó là chị đưa cái máy vào, thì lúc đó từ lúc nghe anh nghe cái máy anh thấy sao?
Có, đầu tiên là vợ con nghe, thế là vợ con nghe một thời gian thì con lại bảo thôi để chứ, cả hai vợ chồng nghe chứ, thế là cứ thay nhau nghe. Thì con bảo lúc nào mà vợ mà không nghe nữa thì để anh nghe, để cho anh, thế thì con nghe con cũng thấm. Thấm là lúc đầu là con cứ đêm đêm là con mở nhiều khi đêm mở cả đêm hết điện, là con lại cấm vào con nghe cả đêm đấy. Cho nên là vợ con nói chung là cũng vợ chồng con cũng rất tin tưởng với Chúa. Cho nên con hôm nay con cũng đến để cảm ơn Chúa, để cô Chúa đã chữa cho hai vợ chồng con, cũng đã đỡ được một số bệnh. Cho nên là tôi
hallelujah. Đây, xin lỗi, xin đặt gửi đến cho anh chị những cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót nha. Tại vì nếu mà anh nghe suốt đêm như vậy thì nó có ngày nó sẽ hư. Và vợ nghe rồi lại chồng cũng nghe. Bây giờ tôi Chúa gửi cho anh chị thêm một cái máy 365 bài giảng gửi cho chị ấy nha. Nói chị ấy là cả cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho chị ấy, cũng như tất cả những người bệnh không đến đây được ở Việt Nam cũng như là khắp nơi trên thế giới. Mỗi ngày 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, trước mình thánh với Chúa Minh Côi, Chúa lòng thương xót, đặt tay cầu nguyện cho những người đến được cũng như cầu nguyện cho những người không đến được. Và 5 giờ hàng ngày là thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa lành cho tất cả các bệnh nhân đến được cũng như không đến được, công giáo cũng như không công giáo, có đạo cũng như không có đạo. Vì Chúa là vua vũ trụ, Chúa là vua của hết tất cả mọi người. Dù họ có nhận biết Chúa là vua hay không nhận biết Chúa là vua, Chúa vẫn chăm sóc, như là trong bài đọc một, người mục tử chăm sóc từng con chiên một. Con chiên nào đau ốm thì băng bó chữa lành, con chiên nào gầy còm ốm yếu thì chăm sóc nuôi cho nó mập béo lên, con chiên nào đã mập béo thì tiếp tục vẫn chăm sóc nó cho nó được đầy đủ. Chúa không bỏ rơi bất cứ một con chiên nào, dù con chiên ngoại đạo, dù con chiên có đạo, dù con chiên là nam, dù con chiên là nữ, dù con chiên là chăm sóc vợ hay con chiên phải chăm sóc chồng, Chúa vẫn chăm sóc hết tất cả. Và Chúa chăm sóc qua bàn tay của người chồng đây, chăm sóc người vợ suốt 11 năm trời. Chúa chăm sóc người chồng ấy qua bàn tay của cái bà đồng nát chăm sóc người chồng 32 năm trời, chịu không nổi, dỗi con kệ Chúa. Chúa muốn làm gì thì làm, con cầu cho hết tất cả mọi người trên thế giới này trừ chồng con ra. Nên nó không cười nữa. À?
Con giận Chúa. Nhưng mà...
Con giận Chúa, giận thì giận mà thương càng thương. Giận thì giận mà thương càng thương. Giận.
Anh sai đường em không chịu nổi. Anh yêu ơi xin đừng có giận vội. Mà trước tiên anh phải tự trách mình. Giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương càng thương.
Các bạn thấy dễ thương không? Các bạn thấy tung hứng đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp. Bây giờ Chúa không mở miệng ông thì sao ông nói được, Chúa không mở miệng ông xong hát được. Mà trước tiên anh hãy tự trách mình. Mỗi người chúng ta giận Chúa, nhưng mà Chúa bảo trước tiên con hãy tự trách mình. Hãy tự trách mình chứ đừng giận Chúa, tội nghiệp Chúa. Nhưng Chúa vẫn cứ thương, cứ ban ơn. Lúc mà cô ấy giận lại là lúc mà Chúa thương nhiều hơn. Có lạ không? Còn gặp mình, mày đã giận tao thì mày đi chỗ khác, có đúng không? Còn đây càng giận thì càng thương, giận thì giận mà thương thì thương. Không, Chúa hơn. Giận thì con giận mà Chúa thương thì càng thương. Con càng giận Chúa càng thương, con càng giận Chúa càng thương. Vì thế mà chị cầu nguyện trừ cho cái thằng chồng của chị thì Chúa bảo còn nó nữa. Và Chúa ban ơn cho người chồng của chị, chị thấy lạ không? Cho nên lúc mà con người thất vọng và lúc mà con người tuyệt vọng, Chúa không bao giờ để con người phải thất vọng. Thanh chị em hãy tin tưởng vào Chúa như vậy. Đây, chị về chị tặng cho cái người chồng của chị nha, một cái máy nha. Chị nói với anh ấy, nói sao bây giờ, nói sao?
Dạ thưa cha, là chồng con có rì, con nó cho một cái máy cũ, còn con mua hai cái thì con biếu hai người ngoại đạo rồi, bây giờ còn mấy người ngoại đạo nữa con muốn biếu họ mà con chưa có.
Nhưng mà bây giờ cái máy này là chị tặng cho anh ấy nha, máy mới, tại vì anh này là cái máy cũ của dì tặng, bây giờ là máy mới tặng cho anh ấy.
Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Anh ơi, có em đi vào chỗ lòng thương xót Chúa về, em không có gì, em chỉ tặng anh một cái máy.
Này hết giận rồi, giờ thương rồi. Anh có muốn rước Chúa về không? Anh có muốn rước Chúa về không? Đây, anh rước Chúa về đi anh. Rước Chúa về đi. Tại vì anh đã ôm lấy Chúa suốt bao nhiêu năm cùng với vợ. Bây giờ anh rước Chúa về, nói với chị ấy để Chúa sở chạm đến chị ấy. Chúa, anh chị em thấy Chúa lạ không? Nát hết đôi chân thì Chúa lại cho cái tay cử động được. Thấy lạ không? Tôi nghe mà tôi thấy nó có gì đó, nó huyền nhiệm vô cùng. Nó huyền nhiệm là Chúa làm trên một cái người ngoại đạo cái điều kỳ diệu. Một người chồng mà kiên nhẫn suốt 11 năm chăm sóc vợ, có xứng đáng được Chúa cho vào bên phải và Chúa bảo hãy hưởng sự vui mừng không? Quá đi chứ, quá đi chứ. Một người vợ mà 32 năm chịu đựng người chồng như vậy, có xứng đáng được Chúa đem vào bên phải mà cho hưởng sự vui mừng không? Có không? Có quá đi chứ. Mặc dù có một tí giận, mà giận thì giận, mà Chúa thương thì càng thương. Cho nên anh chị em thấy là Chúa nhân từ xót thương vô cùng, không để ai quá sức chịu đựng. Chị co quắp đôi tay suốt 11 năm trời, nằm liệt suốt 4 năm. Bây giờ để cho chị cử động đầu đôi tay thì thằng con nó bế chị rớt xuống nát hết đùi trần, mà lại không đau, lạ một chỗ là không đau, đúng không?
Không đau, không la gì cả.
Đó là cái ơn vô cùng.
Nát hai cái đùi ra, bác sĩ bảo bó vậy cho đến chết mà chị bảo không đau, chỉ có ngứa thôi, không đau cả.
Ta thấy Chúa ban ơn không? Chúa ban ơn vô cùng. Chúa là vua tình yêu, vua lòng thương xót, thưa anh chị em. Cho nên nát đôi chân thì Chúa chữa đôi tay. Thấy Chúa lạ không? Có kỳ diệu không thưa anh chị em? Hãy nghe cho kỹ, hãy nhìn cho kỹ đi cái điều kỳ diệu Chúa đang làm này. Vua tình yêu, vua lòng thương xót, vua vũ trụ đang chăm sóc từng con người. Cái con người ngoại đạo đây này, một người chồng 11 năm chăm sóc vợ đây này, Chúa đâu có bỏ đâu thưa anh chị em. Mà Chúa không sai linh mục, không sai tu sĩ đến để mà nói về lòng thương xót cho cái người ngoại đạo này, mà Chúa sai con mẹ đồng nát này này thưa anh chị em.
Bây giờ chị cứ bảo con rồi chứ, Chúa sai đi, Chúa sai chị đến với em để chị giúp em đấy. Thì coi giờ con xin cha, con có cái bệnh nấm hơn hại.
Thấy thưa anh chị em thấy không? Chúa sai cái con người đồng nát đến, cho nên Chúa sai anh chị em chúng ta là đi chăm sóc chiên của Chúa. Mỗi người hãy làm công việc đó. Đây là cái cây quạt 100 năm. Về anh biết cây quạt này anh làm gì không?
Dạ, cho, đưa cho vợ. Đưa cho vợ.
Đưa cho vợ hay quạt cho vợ?
Quạt cho vợ.
Quạt cho vợ chứ phải đưa cho vợ. Rồi, đây. Còn chị, quạt này thì chị làm gì?
Thưa cha, con quạt cho chồng con ạ.
Cố gắng lắm rồi, cố gắng lắm rồi đó. Cố gắng lắm rồi đó. Nhà có đồng máy không? Có luôn, đây, cho chị nằm chị coi nha. DVD, chứng nhân lòng thương xót Chúa, hay đĩa, gọi là đĩa hình, chứng nhân lòng thương xót. Nhà đồng nát có đồ máy không?
Dạ, còn có ạ.
Đồng nát cũng có nữa.
Con không mua ạ.
Rồi, đây tặng cho con. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây, gửi tặng cho anh luôn. Gửi tặng cho chị luôn. Rồi, cho hai cuốn lịch nữa để tặng cho hai gia đình đem về treo luôn. Hai cuốn lịch lòng thương xót Chúa, coi như là dốc hết tình này. Đây, lịch lòng thương xót Chúa năm 2018, dấu điểm tin mừng. Lịch lòng thương xót Chúa 2018, dấu điểm tin mừng. Còn gì nữa không? Hết chưa?
Con cảm ơn, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha.
Hết chưa? Chưa cha, con có cái bệnh.
Đây, tôi gửi cho chị hai cái máy này cho hai cái người ngoại đạo nha. Chị đồng nát, chị đi nát giùm tôi cái nha. Cho hai người ngoại đạo để họ biết đến lòng thương xót của Chúa, nhớ không? Chúa là đấng nhiều lòng thương xót sẽ đón thăm chị. Rồi. Hallelujah. Hallelujah.